kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Quý phụ huynh thân mến, với trẻ từ 6 đến 10 tuổi thì việc có bạn bè trong trường, trong khu phố là điều đương nhiên. Vì vậy chúng ta cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ này để tránh cho con tiêm nhiễm những thói xấu, nhưng cũng không quá tách biệt để trẻ trở nên cô độc.
Người bạn đầu tiên mà trẻ cần xây dựng mối quan hệ bằng hữu chính là cha mẹ các em. Vì nếu chúng ta không trở thành bạn bè của trẻ thì khó mà giúp cho trẻ có được những một khả năng chọn bạn mà chơi. Nếu ngay trong những năm tháng trẻ còn nhỏ trong lứa tuổi này mà bạn không thể hiện sự quan tâm chân thành tới những vấn đề có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường và hay tâm sự với trẻ, đôi khi rất là buồn cười, trẻ con mà. Để giúp cho con tạo mối tương giao thì trẻ cũng có những thái độ ứng xử giống như thế với bạn bè của chúng, và kết quả là chúng sẽ có rất ít bạn và chỉ gặp những người bạn lợi dụng mà thôi.
Trong việc nhà thì bạn có thể giao cho con những việc đơn giản mà bé có thể làm được. Không trách mắng khi mà bé làm sai, mà giúp cho con cách sửa sai. Khi mua một bộ đồ chơi mới thì bạn nên hỏi con bạn xem bé có thích không. Khi có một người khách đến nhà hay đến nhà ai chơi, sau đó bạn có thể là hỏi suy nghĩ của trẻ về những người này. Điều đó sẽ giúp cho trẻ sẽ rất tự nhiên giới thiệu bạn của cháu về những người bạn của mình và hỏi ý kiến của bạn về những vấn đề của mình. Trẻ sẽ làm điều đó một cách tự nhiên chứ không phải là do sự ép buộc.
Khi trẻ cho bạn biết về những người bạn của cháu thì bạn hãy lưu ý đến cách ứng xử và những điều mà trẻ nói về người bạn đó. Nếu bạn nhận thấy cháu có vẻ như bị tiêm nhiễm những thói xấu từ bạn bè thì điều mà chúng ta cần làm không phải là cấm đoán trẻ không được chơi với những người bạn đó, không buộc trẻ ở nhà và chỉ phê phán những điều xấu về người bạn đó. Bạn hãy trò chuyện với trẻ và tìm ra được cả những điều tốt lẫn điều xấu của bạn bè, rồi từ đó cho trẻ thấy việc chơi với bạn như thế sẽ đưa đến hậu quả như thế nào.
Nếu đó là bạn trong lớp hay trong xóm, bạn nên tìm biết những thông tin về những cháu này, từ tên tuổi cho đến những thói quen, từ những điều tốt cho đến những điều chưa tốt. Và bạn cũng nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về gia đình của các cháu này. Nếu được thì nên kết bạn với cha mẹ của các cháu này, hết ra cũng là người có mối quan hệ xã hội, xã giao. Nếu có dịp nào gặp gỡ những đứa trẻ, hãy hỏi thăm và tìm cách làm quen với chúng. Hãy tạo điều kiện hay là mời các bạn của con về nhà chơi, và đó sẽ giúp có dịp nhận xét tính cách ứng xử, cũng như là có dịp giúp cho các em có những ý kiến cần thiết một cách vui vẻ thoải mái.
Khi nhận ra trẻ có những hành động hay thái độ đáng ngờ, nên giải thích cho con những điều vi phạm về đạo đức hay pháp luật. Và trong trường hợp khi thấy trẻ mang về nhà một thứ gì đó không chính đáng, thì phải buộc trẻ phải trả lại ngay bằng cách đích thân đem trả, hay có thể đi cùng với bạn để trả. Nhưng sau đó, không nên đánh hay phạt trẻ về những điều này, mà chỉ cho trẻ biết những hậu quả sẽ xảy ra vì hành động đó.
Ngay trong giai đoạn này, nếu bạn xây dựng được cho trẻ những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, thì khi lớn lên, trẻ sẽ là những người có được những mối tương giao tốt đẹp với những người xung quanh. Và đó là một trong những yếu tố thành công trên bước đường đời.
Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị những mối nguy hiểm bé có thể gặp phải và những biện pháp để ứng xử các mối nguy đó. Chương mục xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.